Hoàng tộc Đại Chu, chương 499, các đời bá chủ, góc truyện audio.com, ngũ thập tứ, 54 thiên long chi lực quá mức cường đại, đã đạt đến cảnh giới thiên trùng nhất phẩm, có thể chứa nạp lực lượng cực hạn. Mặc dù Phương Vân đã từng thôn phệ qua hóa long thảo, nhưng lúc này đối mặt với quy tắc khổng lồ trong thiên địa bài xích cũng bắt đầu có vẻ nhỏ yếu. Phương Vân cảm giác mình tựa như ở trong bùn nhão sền sệt đi về phía trước từng bước gian nan. Đến cuối cùng, ngay cả thiên địa cũng bắt đầu bài xích ta thu nạp chân khí. Phương Vân bỗng nhiên mở mắt ra, trên người tàn mát ra khí tức khủng bố, giống như sóng gió ngập trời vậy. Phương Vân tay vẫy một cái, lập tức đặng bà đem vạn hóa phù lục thu vào trong cơ thể, đồng thời phất phất tay, ma khí ti khí quỷ khí chân khí sấm sét. Từ bốn phía lập tức toàn bộ tán đi. Phương Vân đi theo phụ thân nghe về kinh nghiệm thiên trùng cảnh nhiều ngày như vậy, còn chưa từng nghe được có võ giả nào trong lúc tu luyện, sẽ bởi vì quá cường đại, mà lọt vào lực lượng thiên địa bài xích. Mình ước chừng là có 102, trước giờ chưa từng có. Nên rời đi, Phương Vân dưới chân đạp mạnh từ đỉnh núi bắn người mà dậy. Đồng thời thân hình nhoáng một cái, lập tức thi triển thiên tượng pháp. Lệ, ở chỗ sâu trong hư không truyền đến một tiếng kêu bén nhọn, một đôi cánh khổng lồ triển khai ra, trong phạm vi 3.000 dặm, một mảng hắc ám ngay cả thành Hoài An xa xôi, cũng hóa thành một mảng đêm tối. Ở một nơi cách xa ngọn núi, hai gã cường giả cấp thiên tượng, đang kịch chiến. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, tiếp đó một cỗ uy áp khổng lồ từ phá trên không truyền đến. Hai gã cấp thiên tượng như gặp phải sét đánh, mãnh liệt từ phía trên không ngã xuống. Chuyện gì xảy ra, là ai nhúng tay, uy áp thật đáng sợ, không cách nào chống cự. Hai gã cấp thiên tượng mặt hướng xuống, bị cỗ uy áp khổng lồ này, đè chặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Ở một nơi xa hơn, trong một tòa động phủ, bàn đá, ghế đá đầy đủ. Hai gã cường giả thiên trùng mặc trường bào, râu tóc bạc trắng, ngồi vây quanh một bàn đá đánh cờ. Trong tích tắc Phương Vân hóa thân côn bằng, hai người thân hình chấn động, một người trong tay đang nhặt một quân cờ trắng, bốp một tiếng nát bấy. Côn bằng, lại là côn bằng, hai người đều thét lên một tiếng kinh hãi, cảm giác được một cỗ uy áp cường đại từ trong hư không truyền đến. Tinh huyết côn bằng cực kỳ bá đạo, là viễn cổ thần thú, là gần với tồn tại chân long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ. Nhưng mà cường đại tồn tại như thế, lại cực ít có người có thể đem uy lực bá đạo cường hoành của nó hoàn toàn phát huy ra. Cỗ khí tức trong hư không truyền ra này, chừng thất bát thập 70-80 tiên long chi lực. Đã tiếp cận với thực lực chân chính của viễn cổ côn bằng. Viễn cổ côn bằng, vô cùng hung lệ, kiệt ngạo, bá đạo, phát ra uy áp so với cường giả thiên trùng bình thường, còn muốn cường đại hơn nhiều. Dùng tu vi của hai người này, trong tích tắc khi cảm giác được khí tức côn bằng, cũng không nhịn tâm thần khẩn trương, cảm giác được áp lực thật lớn. Trong phương viên 3.000 dặm truyền đến từng tiếng kinh hô. Vô số cường giả mặt lộ vẻ sợ hãi, kinh sợ uy áp khổng lồ của côn bằng. Nhưng mà ngoại trừ cường giả cấp thiên trùng, không ai hiểu được phát ra cỗ uy áp này, là một viễn cổ côn bằng. Côn bằng thân thể quá mức khổng lồ, không ai có thể nhìn thấy bóng đen trên bầu trời cuối cùng là cái gì. Phương Vân Tinh, góc truyện audio.com, tưởng cảm giác được tất cả động tĩnh trong 3.000 dặm nhưng mà hắn cũng không để ý tới. Lần này thi triển thiên tượng pháp hóa thân côn bằng, hắn lập tức cảm giác được so với những lần trước đây hoàn toàn khác biệt. Phương Vân khi lần đầu tiên hóa thân côn bằng, chỉ có 300 dặm nhưng lúc này đây, cánh dương gia đã chân chính 3.000 dặm từ Lương Châu đến Dự Châu, rồi đến Kinh Châu phía Nam, trong phạm vi khổng lồ, sông núi, ao đầm, thành trì, toàn bộ đều ở trong phạm vi hai cánh của côn bằng. Ngay cả Ba Lâm Quáng Sơn xa xôi, đều ở trong phạm vi hai cánh côn bằng che lấp. Cũng may mắn, đối với người thượng mà nói, côn bằng quá mốt lớn. Mới nhìn qua chỉ cho là bầu trời bị mây đen che khuất, nếu không lời nói tất nhiên sẽ tạo nên khủng hoảng cực lớn. Lệ, Phương Vân cũng không dám dừng ở tại mặt đất quá lâu, sau khi hóa thành côn bằng, lập tức bị phá vỡ hư không, trốn vào trong tầng tầng không gian, biến mất không thấy. Người trên mặt đất chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại, rồi bỗng nhiên hồi phục thị lực. Ngoại trừ võ giả ra, người thường chỉ cảm thấy bầu trời mới tối lại sáng, hơi có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá mức chú ý. Phành, một nơi cách mặt đất 5.000 dặm, mảng lớn không gian hóa thành bột phấn. Côn bằng cực lớn, một lần nữa triển lộ ra thân thể khổng lồ. 10.800.000 lông vũ, hung hăng run động. Mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng không gian, đang phụt ra bên ngoài vân khí vô cùng. Vân khí cuồn cuộn quấn quanh côn bằng, diễn biến thành thần ma, Phật Đà, cự long, mãnh thú, tà thần. Đều làm ra hình dạng quỳ lạy triều bái, khí thế cực kỳ hoành tráng. Phương Vân sau khi bước vào thiên trùng cảnh rốt cục kích phát ra năng lực của tinh huyết côn bằng. Những ký ức đang ùa vào trong đầu của Phương Vân, Những ký ức này, có ký ức của bản thể Côn Bằng, cũng có ký ức nhiều đời cường giả kế thừa tinh huyết Côn Bằng. Côn Bằng xuất hiện tại thời kỳ cuối của viễn cổ, sinh ra tại chỗ sâu trong Bắc Minh. Chính là một quả trứng khổng lồ ở sâu trong mấy vạn dặm của Bắc Minh Hải nở thành. Thời kỳ cuối viễn cổ, đại địa kịch biến, Côn Bằng lại bởi vì ẩn thân Bắc Minh mà tránh thoát một kiếp. Thời kỳ cuối viễn cổ, đại địa sụp đổ, thiên địa tiêu điều. Chỉ có tính mạng thưa thớt nhỏ yếu, sinh tồn trên đất bằng. Chân Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ lúc này xưng tôn. Côn Bằng là bá chủ Bắc Minh, phá biển mà ra, hóa thành tồn tại cường đại nhất trong dị thú, kinh sợ vạn thú, trở thành gần với tồn tại bốn loại thánh thú. Sau đó, lịch sử đại địa từ thời kỳ cuối viễn cổ quá độ đến thượng cổ sơ kỳ. Côn Bằng tại lục địa tung hoành ngang dọc, cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó mà chết đi. Sau đó, nhiều đời bá chủ kế thừa tinh huyết Côn Bằng xuất hiện. Mỗi một vị thừa kế Côn Bằng đều là tồn tại kinh tài tuyệt diễm. Những bá chủ kinh tài tuyệt diễm này, đồng thời với kế thừa Côn Bằng tinh huyết cũng có đem ký ức truyền thừa trong tinh huyết Côn Bằng. Công pháp, kinh nghiệm chiến đấu, ký ức chủ yếu của nhiều đời bá chủ toàn bộ đều ghi lại ở trong tinh huyết Côn Bằng. Mỗi một đời kế nhiệm tinh huyết Côn Bằng, ngoại trừ có thể kế thừa năng lực thiên phú cường đại của Côn Bằng, còn có thể kế thừa kinh nghiệm võ đạo nhiều đời. Người thừa kế tinh huyết Côn Bằng đời thứ nhất Thương Khung Ma Quản, cường giả mệnh tinh cảnh, thượng cổ sơ kỳ, nổi danh tán tụ. Gocchuyenaudio.com, cự nghiệt thủ đoạn tàn nhẫn, trải qua cùng đại đế sự đối nghịch, cuối cùng bị đại đế sự đích thân ra tay trấn áp. Người thừa kế tinh huyết Côn Bằng đời thứ hai, Huyết Luyện Quân Vương, tà đạo thời đại thượng cổ, giết chóc vô số cấp nhân vật bá chủ một phương, chết bởi bị mấy tên bá chủ thượng cổ vây công. Người thừa kế tinh huyết Côn Bằng đời thứ ba, Tiêu Dao Đế Quân, cường giả thoát thai cảnh. Trong người thừa kế tinh huyết Côn Bằng, nhân vật cấp truyền thuyết, ngưng tụ mệnh hồn cùng địa hồn. Để Nghiêu từng mời hắn tiến vào trong Ác Ương Long Đình, nhưng bị cự tuyệt. Người thừa kế tinh huyết Côn Bằng đời thứ tư, Vô Câu Lão Tổ, nhân vật làm vô số cường giả chính tà nghe thấy đã sợ mất mật, một tay Vô Câu Đại Pháp câu thúc không biết bao nhiêu hồn phách cường giả, tạo nên Vô Câu Đế Cung. Truyền nhân cuối cùng của tinh huyết Côn Bằng, Bắc Minh Lão Tổ, cường giả thượng cổ. Từ sau Bắc Minh Lão Tổ, Côn Bằng tinh huyết đã biển mất. Cả thời đại Trung Cổ cũng không có xuất hiện qua. Thẳng đến khi Phương Vẫn xuất hiện, tiến vào trong Bắc Minh Động Phủ, Côn Bằng tinh huyết mới tiếp tục tìm được truyền thừa. Nhìn thấy ký ức cường đại của những người thừa kế tinh huyết Côn Bằng này, Phương Vân cũng không khỏi âm thầm chấn động. Mỗi một đời thừa kế Côn Bằng, đều là loại người coi trời bằng vung, là thiên địa lễ pháp không thể câu thúc. Bọn họ hoặc là người trong tà đạo, làm việc không câu thúc, tư tưởng cực đoan, không giống người thường. Hoặc là não sinh phản cốt, quản hắn là ngũ đế hay là ai, đều cắm cờ mà khởi nghĩa, không muốn thần phục, hay hoặc là đặt mình trong thế ngoại, không dính nhân quả. Dù sao mỗi một đời thừa kế cũng không phải loại người bình thường. Người bình thường cũng sẽ không được tinh huyết Côn Bằng chọn chúng. Bọn họ công pháp bá đạo tuyệt luân, có những ký ức của những cường giả võ đạo khủng bố thượng cổ này, cũng không thể trách mỗi một đời thừa kế cũng không giống phàm tục, cơ bản đều vượt qua thoát thai cảnh, kém cỏi nhất cũng là mệnh tinh cảnh. Nhưng mà trong đó cũng có chỗ rất bi ai. Trong ký ức của Côn Bằng tinh huyết, phải thiên trùng cảnh mới có thể kích phát ra được. Lúc này, người thừa kế tinh huyết Côn Bằng cơ bản đều hình thành hệ thống võ đạo của mình. Nếu tu luyện tuyệt học võ đạo của người thừa kế Côn Bằng đời trước, khó tránh khỏi hơi trễ. Hơn nữa mỗi một đời thừa kế Côn Bằng, tuyệt học cường đại nhất đều cần hao phí thời gian cùng tinh lực dài dằng dặc mới có thể tu luyện thành công. Hơn nữa điều kiện cực kỳ hà khắc, có chút không giống các công pháp khác, có cái cần tài liệu đặc thù, có cái thậm chí cần hồn phách võ giả đã ngoài mệnh tinh cảnh làm tài liệu luyện công, tất cả loại tình trạng hà khắc này, đã không phải là nói biết được bí quyết công pháp là có thể tu luyện. Cho nên, trong các đời thừa kế Côn Bằng, công pháp cường đại nhất giống với đời trước thì tương đối hiếm thấy. Chỉ có một vài tình huống rất ít, đối với rất nhiều truyền thừa mà nói quý giá nhất vẫn là kinh nghiệm võ đạo. Như kinh nghiệm đánh sâu vào mệnh tinh cảnh chính là cực kỳ quý giá. Rất nhiều thái thượng trưởng lão tông phái đều tiếp xúc không đến, nhưng trong tinh huyết Côn Bằng thì không thiếu. Những kinh nghiệm võ đạo này, có khi đối với võ đạo mà nói, so với công pháp võ đạo cường đại còn muốn quý giá hơn nhiều. Kinh nghiệm võ đạo thật, gocchuyenaudio.com, chân quý cái này bằng với quen biết cường giả siêu việt thoát thai cảnh, đồng thời làm tự mình làm lão sư. Trách không được mỗi một đời kế nhiệm đều có tu vi cường đại như vậy, hầu như đều đột phá thoát thai cánh. Những này thượng cổ bá chủ một thân tuyệt học đã tương đương với một tòa võ kinh tàng thư lâu. Ta chỉ cần đem công pháp trong đó tu luyện có chút thành tựu, vạn hóa chân khí của ta đã có sự tăng trưởng thật lớn. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ, hai cánh chấn động lập tức hướng về chỗ rất cao bay vút đi. 5.000 dặm, 6.000 dặm, 1 vạn 1.000 dặm, 1 vạn 2.000 dặm, 1 vạn 7.000 dặm. Trong truyền thuyết, trời xanh có hơn 30.000 dặm, Phương Vân hôm nay chính là muốn thử một lần, lực lượng côn bằng rốt cuộc có bao nhiêu, làm một loài chim tốc độ bay nhanh nhất thiên hạ, rốt cuộc có thể bay cao bao nhiêu. Bầu trời gió mạnh mênh mông, càng lên cao, gió mạnh càng mạnh, trên một vạn trượng, gió mạnh kịch liệt giống như ngàn vạn đao kiếm vậy. 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, 4 vạn dặm, áp lực đến từ mặt đất càng lúc càng lớn, sau khi đến 4 vạn dặm, Phương Vân cảm giác trên hai cánh 3.000 dặm của côn bằng, một tấc không gian, đều đè ép một ngọn núi. 6 vạn dặm, 7 vạn dặm, 7 vạn 8.000 dặm, khoảng cách này, mặt đất một mảng mênh mông, căn bản nhìn không thấy vật gì đó. Khoảng cách này, gió mạnh mênh mông, hầu như ngay cả con mắt cũng muốn mở không ra được. Mỗi thời mỗi khắc trên thân thể thừa nhận gió mạnh công kích cũng như cùng vô số cường giả thiên tượng cảnh đang đồng thời công kích. Mỗi một thời khắc đều nguy hiểm nhiều hơn một phần. Cách chương.